Dân Ngọc xin mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện dài mang tựa đề Kim Bình Mai, quyển 4 của tác giả Dương Nguyên Mỹ. Kim Bình Mai, chương 60, mời các bạn cùng theo dõi. Kẻ mong con, người cầu phúc. Tây Môn Khánh lên ngựa, đem theo bọn thư đồng Đại An 4-5 đứa tới nhà Lưu Thái Giám dự bữa tiệc do hai vị chủ sự An Hoàng khoản đãi. Tới nơi, gia nhân vào báo, An Hoàng hai người vội bước ra nghênh tiếp. Lưu Thái Giám cũng bước tới làm lễ tương kiến. Vào tới đại sảnh, Lưu Thái Giám cười bảo, ba người, chúng tôi chờ mãi từ nãy giờ, bây giờ mới thấy đại quan tới. Tây Môn Khánh cười đáp, được nhị vị đại quan đầy chiếu cố, chúng tôi đã định tới sớm, không ngờ trong nhà có chút việc bận nên để các vị phải mất công chờ đợi, xin các vị nhiệm tình tha lỗi cho. Bốn người lại vái chào mà ngồi xuống. Tây Môn Khánh được mời ngồi chỗ danh dự, chỗ kế tiếp là dành cho Lưu Thái Giám, nhưng Lưu Thái Giám không chịu, nói rằng, tôi chỉ là chủ nhà chứ không phải chủ tiệc, lẽ nào dám ngồi trên nhị vị chủ sự đây? An chủ sự bảo, nhưng cứ xin lão công ngồi giùm cho. Tây Môn Khánh cũng nói, nếu tính tuổi tác thì Lưu lão công ngồi trên là phải. Lưu Thái Giám giái hai chủ sự An Hoàng rồi ngồi xuống mà nói, thôi thì tôi đành thất lễ cùng nhị vị vậy. Bốn người bắt đầu nhập tiệc, gia nhân xúm xích rót rượu mời, đám ca nhạc công kéo tới lại chào, rồi kẻ đàn người sáo hát khúc tuyên xuân lệnh. Bài hát dứt, Lưu Thái Giám tự tay nâng chung mời mọi người. An chủ sự nói, khúc hát vừa rồi quả là tuyệt diệu, mà người hát cũng là tay tài tử hơn đời, không hiểu sao hôm nay lại mời được người hát hay, mà bài hát cũng hay vậy. Tây Môn Khánh cười, kể ra thì cũng không lạ, hôm nay nhị vị đây làm chủ tiệc tại tổ chức tại nhà Lưu lão công thì tất nhiên ca nhạc công cũng phải chọn lọc chứ. Hoàng chủ sự nói, chưa đúng hẳn như vậy, có lẽ tại Lưu lão công đây là người ra vào cung cấm nhiều, lại được thánh thượng sủng ái, như vậy là một quý thần, còn Tây Môn lão gia đây thì vàng bạc đầy kho, là tài phú gia địch quốc. Tiệc này có phú, có quý, quả là tiệc hiếm có. Bốn người vui vẻ cười nói ăn uống, trong khi đám ca nhạc công đàn hát du dương. Trong khi đó, Kính Tế ở nhà vẫn còn buồn bực, tiếc rẻ vì cuộc gặp gỡ quá ngắn ngủi với Kim Liên. Nàng thấy Tây Môn đi ăn tiệc, tới chiều cũng chưa về, bèn lẻn vào hoa chiên thăm dò, thấy vắng người, bèn tới phòng Kim Liên. Kim Liên đang trầm ngâm, nghĩ ngợi về cuộc gặp gỡ trong động đá, thì Kính Tế tới sau lưng nói, nương nương ơi, tôi quả là phải một phen hú vía, chung quy cũng tại cái bà tam nương quan gia kia mà thôi. Kim Liên giật mình quay lại thấy Kính Tế thì bảo: "Đồ quỷ, làm người ta giật cả mình, có đi chỗ khác không, lỡ ai thấy được thì sao?" Kính Tế không nói gì, cứ sáng lại gần. Kim Liên đẩy Kính Tế ra rồi bước vào trong. Kính Tế đứng ngơ ngẩn một lát, rồi trở ra hoa viên, đi đi lại lại thẫn thờ. Bỗng nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài. Kính Tế bước ra cổng hoa viên thì gặp Đại An và Thư Đồng về, đứa nào cũng say sưa. Bèn hỏi: "Ở đó tiệc tùng chưa xong hay sao mà giờ này gia gia vẫn chưa về?" Đại An đáp: "Tiệc hôm nay vui lắm, lại có Lưu Thái Giám ân cần mời mọc, nên gia gia chưa thể về được, còn đang thụ tạc, cao hứng lắm." Kính Tế lại hỏi: "Khách khứa dự tiệc hôm nay gồm những ai?" Đại An đáp: "Chỉ có bốn người là nhị vị chủ sự An Hoàng, Lưu Thái Giám và gia gia, chứ không có ai khác. Hôm nay gia gia có vẻ vui lắm, chắc thế nào cũng say mềm cho mà xem." Trong nhà, Nguyệt Nương nghe tiếng người nói bên ngoài thì nghĩ rằng Tây Môn Khánh đã về, liền sai Tiểu Ngọc chạy ra coi. Tiểu Ngọc chạy ra thấy Kính Tế đang nói chuyện với Đại An và Thư Hồng thì quay vào thưa lại cho Nguyệt Nương hay. Nguyệt Nương sai gọi Đại An vào hỏi: "Sao giờ này gia gia cũng chưa về?" Đại An thưa: "Tiệc cũng sắp tan, chắc là gia gia sắp về rồi. Hai chúng tôi sợ trời muộn nên đem vài thứ lặt vặt về trước." Nguyệt Nương cho Đại An lui ra. Lát sau thì Tây Môn Khánh say mềm cưỡi ngựa về nhà, có vài gia nhân về theo. Tây Môn Khánh vào thẳng phòng Nguyệt Nương rồi lăn ra giường định ngủ. Nhưng hôm sau mới là ngày Nhâm Tý 23, Nguyệt Nương mới cần đến chồng để uống thuốc cầu tử cho đúng ngày, do đó bảo chồng: "Hôm nay trong người tôi không được khỏe, chàng sang phòng khác mà nghỉ." Tây Môn Khánh cười: "Hôm nay nàng chê ta xài chứ gì, nhưng thôi, để ta đi, tối mai sẽ đến với nàng." Nguyệt Nương cũng cười: "Tôi không khỏe thật, chứ đâu có dám chê chàng. Tối mai chàng nhớ đến với tôi nhé." Tây Môn Khánh gật đầu rồi tới phòng Kim Liên. Kim Liên đang ngồi nghĩ tới thái độ của Kính Tế hồi chiều, thấy Tây Môn Khánh vào, vội đứng dậy cười hỏi: "Tiệc tùng ăn uống gì ở đâu mà mãi giờ này mới về vậy?" Tây Môn Khánh không nói gì, ngồi ngay xuống. Kim Liên hơi bực: "Chàng đi uống rượu say sưa về, tôi đón tiếp hỏi han, sao chàng không thèm trả lời vậy?" Tây Môn Khánh chậm rãi hỏi lại: "Nàng ngồi trầm ngâm tư lự, nàng nhớ đến ai vậy?" Kim Liên chột dạ gượng cười, đoạn sai Xuân Mai đem trà ra. Sau vài tuần trà, hai người đi ngủ. Hôm sau là ngày Nhâm Tý 23, Nguyệt Nương dậy sớm, rửa mặt sạch sẽ, thay xin y, mới rồi sai Tiểu Ngọc sửa soạn hương hoa trên bàn thờ Phật. Sau đó lấy cuốn kinh Hoàng Âm ra, cứ tụng một câu kinh, thì lại một lại, tụng xong 24 thiên thì lấy viên thuốc cầu tự ra để trên bàn thờ, lại 4 lại, rồi khấn rằng: Con là Ngô Thị, nhờ ơn trời Phật được Tiết sư phụ và Dương sư phụ giúp cho thuốc này, xin trời Phật phò hộ cho con có con trai để nối dõi tông đường. Khấn xong, sai Tiểu Ngọc rót một chung rượu nóng, nhai thuốc mà uống, mùi thuốc khó chịu khác thường. Nguyệt Nương cố nhai trẹo trạo, rồi chiêu bằng một hớp rượu, uống xong lại lạy tạ 4 lạy, rồi về phòng. Cả ngày hôm đó, Nguyệt Nương không ra khỏi phòng. Tây Môn Khánh ngủ dậy, rời phòng Kim Liên, lên thư phòng, sai thư đồng viết thiếp cảm ơn hai chủ sự an hoàng, rồi đem đi. Thư đồng vừa đi khỏi thì Ứng Bá Tước đến. Tây Môn Khánh bước ra nghiêng tiếp Bá Tước vái chào rồi hỏi: Hôm qua đại ca dự tiệc tại nhà Lưu Thái Giám, rồi lúc nào mới về nhà? Tây Môn Khánh mời ngồi rồi đáp: Nhờ nhị vị chủ sự thương nên ép uống nhiều quá, về đến nhà thì cũng gần khuya, mà cũng say mềm nên ngủ ngay, cũng vừa mới dậy đây thôi. Đại An đem đồ ăn sáng lên, Tây Môn Khánh mời Bá Tước cùng ăn. Lát sau Bình An vào bảo: Có An chủ sự và Hoàng chủ sự tới. Tây Môn Khánh vội sai lấy mũ áo và dọn dẹp đồ ăn, Bá Tước cũng vội lánh mặt đi. Hai chủ sự An Hoàng xuống kiệu, bước lên đại sảnh. Tây Môn Khánh bước ra tận thềm nghênh tiếp. An chủ sự hỏi: Đêm qua về quan nhân có ngủ ngon không? Tây Môn Khánh nói: Đội ơn nhị vị nhiều lắm, tôi vừa mới sai người đem thiếp tới cảm tạ thì nhị vị đã lại nhọc lòng tới đây. Ba người an vị uống trà nói chuyện. An chủ sự lại hỏi: Tối hôm qua đang vui thì quan nhân lại cáo từ, sao vậy? Tây Môn Khánh nghiêng mình đáp: Hôm qua giảng sinh sai quá rồi, lúc đứng dậy cáo từ lại còn bị Lưu lão công ép uống tới mười mấy chung rượu bồ đào nữa, lúc lên ngựa thì ngồi không vững nữa, về tới nhà thì ngủ say cho tới mãi sáng nay, vậy mà lúc ngủ dậy vẫn thấy chưa tỉnh rượu hẳn. Ba người nói chuyện uống trà, lát sau hai chủ sự An Hoàng đứng dậy cáo từ. Bá Tước trở ra nói chuyện một lúc rồi cũng về. Tới trưa ăn cơm xong, Tây Môn Khánh ngồi kiệu tới đáp tạ hai chủ sự An Hoàng. Tối hôm đó, Nguyệt Nương sai sửa soạn giường chiếu sạch sẽ, dọn tiệc ngon để sẵn. Tây Môn Khánh bước vào, Nguyệt Nương tiếp đón ân cần, vợ chồng kề vai uống rượu. Tây Môn Khánh cười: Hôm qua tôi uống rượu say về, nàng không chịu để tôi nghỉ ở đây, nên mới giả vờ nói là không khỏe chứ gì. Nguyệt Nương cũng cười: Làm gì có chuyện đó, hôm qua trong người tôi hơi khó chịu thật, chỗ vợ chồng sao chàng lại nghi ngờ vớ vẩn như vậy. Nguyệt Nương nói xong cấp đồ ăn và chút rượu cho chồng. Lát sau vợ chồng no say, Nguyệt Nương sai dẹp tiệm, tiệc để dọn trà lên. Vợ chồng uống trà nói chuyện, gần khuya thì vào giường nghỉ. Tây Môn Khánh uống rượu xong, trong người cũng rào rực. Nguyệt Nương lại chiều chuộng vuốt ve. Đêm đó vợ chồng thấm thiết không sao nói hết. Sáng hôm sau, Nguyệt Nương sai dọn cháo gà cho chồng ăn. Tây Môn Khánh ăn xong thì mũ áo ra diện đề hình làm việc. Gần trưa, Tây Môn Khánh về nhà, tới phòng Bình Nhi thăm Tố Hoàng. Bình Nhi bồng con bảo Tây Môn Khánh: "Mấy hôm nay tôi thấy người không khỏe lắm nên muốn làm lễ nguyện, nhưng mấy hôm nay chàng cũng bận, thành thử tôi chưa nói." Tây Môn Khánh bảo: "Nếu nàng muốn làm lễ nguyện thì để tôi bảo Đại An nó đi mời Dương sư bà tới để nàng nói chuyện, có gì nhờ sư bà lo cho là xong." Nói xong quay bảo Đại An mời Dương sư bà tới. Đại An vâng lời đi ngay. Bỗng thư đồng vào báo có Thường Nhị gia và Ứng Nhị gia tới. Tây Môn Khánh lên đại sảnh tiếp đón. Bá tước nói: "Lúc trước đại ca có hứa rồi, sao lại quên? Nay đại ca có thể cùng tôi và Thường Nhị ca đây dự một tiệc vui chăng?" Tây Môn Khánh không nói gì, chỉ sa sầm nét mặt mà nhìn Thường Trĩ Tiết. Trĩ Tiết gượng gạo nói: "Lâu quá không tới thăm đại ca, ca nhi ở nhà vẫn mạnh chứ?" Tây Môn Khánh đáp: "Ca nhi cũng mạnh, nhưng Lý Bình Nhi thì hay yếu đau, đang định nhờ Dương sư bà làm lễ khấn nguyện đó." Bá tước nói: "Con nhà phú quý thường hay khó nuôi một chút, phải thập phần bảo dưỡng mới được. Cũng tựa như trồng loài cây quý, ngay từ lúc nhỏ là phải cẩn thận trông nom. Ca nhi đây là thân quý trọng, chẳng khác gì hạt ngọc trên tay, đừng nói gì lúc nhỏ, ngay cả lúc lớn lên, như lúc 6 tuổi, lúc 9 tuổi, đều dễ gặp tai ách, cho nên cũng phải thường xuyên cúng vái cho ca nhi mới được. Có vậy thì ca nhi mới hay ăn chóng lớn, mau mạnh mà lại dễ nuôi." Đang nói chuyện thì Đại An vào thưa: "Dương sư bà không có tại am, các ni cô nói là sư bà vào phủ Dương Thượng Thư, tôi phải tới đó mới tìm gặp. Sư bà nói là lát nữa sẽ tới." Tây Môn Khánh gật đầu rồi tiếp tục trò chuyện với Bá Tước và Trĩ Tiết. Thư đồng đem trà ra, Bá Tước nhấp một hụm trà rồi hắn giọng nói: "Bấy lâu nay tôi được đại ca thương yêu giúp đỡ, chẳng biết phải đền đáp thế nào. Nhà cửa tôi thì nghèo nàn chật chội, muốn mời đại ca tới nhà nhưng sợ có điều sơ thất. Vậy nếu ngày mai, ngày mốt đại ca có rảnh rang thì xin mời đại ca cùng Thường Nhị ca đây tới Hoa Viên ở ngoại thành vui cùng tôi một ngày, để gọi là tận tình huynh đệ." Trĩ Tiết nói tiếp thêm: "Ứng Nhị ca đây đã có lòng thành, đại ca cũng nên nhận lời, chẳng nên từ chối." Tây Môn Khánh nghĩ ngợi rồi nói: "Nếu vậy thì ngày mai đi." Bá tước vui mừng ra mặt: "Được vậy thì còn gì bằng mấy hôm nay, để đã chuẩn bị sẵn cả rồi, chỉ chờ đại ca ưng thuận là tổ chức. Đệ cũng đã dặn dàn nhạc, nhưng có lẽ phải thêm một hai ca công mới thú." Tây Môn Khánh bảo: "Cái đó không sao, để tôi sai người gọi Ngô Nhân Nhi và Hàng Kim Xuyến là được chứ gì." Bá tước nói: "Ờ, vậy thì tốt quá, chỉ sợ làm phiền đại ca mà thôi." Tây Môn Khánh liền gọi cầm đồng, bảo đi mời Kim Xuyến và Ngân Nhi, dặn ngày mai ra hoa viên ở ngoại thành để hát. Cầm đồng dâng lời đi ngay. Lát sau thì Dương Sư Bà tới, chào Tây Môn Khánh rồi hỏi: "Hôm nay đại nhân cho gọi Bần Ni có chuyện gì dạy bảo?" Bần Ni đang ở bên phủ Dương Thượng Thư, nghe gọi nên phải dứt mà ra tới đây. Tây Môn Khánh nói: "Hồi sinh ca nhi, ta có lời tâm nguyện, nay nhờ Hoàng Thiên bảo hộ, ca nhi cũng dần dần lớn mạnh. Ta muốn làm lễ tạ ơn trời Phật, cầu thọ cho ca nhi, đồng thời cầu khấn cho lục nương được khỏe mạnh, tai qua nạn khỏi. Do đó, ta cho thỉnh sư phụ tới đây để bàn tính." Dương Sư Bà nói: "Tấm thân vạn ngọc của ca nhi là hoàn toàn do Phật lực bảo trì, đại quan không biết, chứ kính Phật, chúng tôi dạy rằng có những loại dạ xoa la sát chuyên giết hại người ta, lại thích làm hại trẻ con, khiến cho người ta tuyệt tự, nay phải làm lễ để tụng kinh niệm Phật trừ tà ma thì ca nhi mới bảo dưỡng được. Đó là kinh Phật chúng tôi dạy." Tây Môn Khánh hỏi: "Bây giờ phải làm thế nào để được nhiều công đức?" Dương Sư Bà nói: "Phải soạn lễ cho hậu, rồi trước thì tụng kinh Dược Sư, sau thì tụng kinh Đà La." Tây Môn Khánh bảo: "Thôi thì trăm sự nhờ sư phụ." Dương Sư Bà nói: "Ngày mai thì tốt ngày, để tôi về am sửa soạn trước." Tây Môn Khánh gật đầu: "Sư phụ tính sao cũng được." Dương Bà xin phép vào nhà trong, nhưng Nguyệt Nương và các tiểu thiếp đang tụ họp tại phòng Bình Nhi. Dương Sư Bà lại xuống phòng Bình Nhi. Nguyệt Nương hỏi: "Thỉnh sư phụ tới để làm lễ cầu trời Phật bảo hộ cho ca nhi, sư phụ định chừng nào khởi kinh?" Dương Sư Bà đáp: "Ngày mai là ngày hoàng đạo, tôi sẽ khởi kinh tại am." Tiểu Ngọc đem trà ra, Nguyệt Nương mời mọi người dùng trà. Bình Nhi nói: "Sư phụ à, tôi còn chuyện này muốn nhờ sư phụ nữa." Dương Sư Bà đặt chung trà xuống: "Có chuyện gì xin nương nương cứ dạy." Bình Nhi nói: "Từ hồi có ca nhi tới giờ, trong người tôi chẳng bao giờ được khỏe. Tôi định nhờ sư phụ soạn một lễ cầu cho sức khỏe của tôi. Sư phụ nghĩ thế nào? Nếu được thì lễ xong tôi xin hậu tạ. Dương sư bà nói, cái đó có gì khó, mà cũng chẳng phải soạn lễ riêng, trồng lá sớ cầu cho ca nhi, thì viết thêm bệnh tình nương nương để cầu luôn cũng được. Mọi người tiếp tục uống trà trò chuyện. Mẹ con lo chữa bệnh. Bàn tính xong xuôi, Nguyệt Nương sang lấy ra những vật dụng cần thiết và ít bạc để Dương sư bà về chuẩn bị làm lễ. Dương sư bà cáo từ, đem tiền bạc và các thứ về an. Nguyệt Nương lại sai gọi Kính Tế tới bảo, ngày mai Lục Nương của ngươi làm lễ cầu phúc cho ca nhi, ngươi cũng nên tới lễ bái cho được phúc. Kính Tế từ chối đáp, ngày mai gia gia ra ngoại thành dự tiệc, con phải ở nhà lo việc, đồng thời phải coi sóc công chuyện ngoài tiệm, không thể đi được. Thật ra Kính Tế biết ngày mai Tây Môn Khánh uống rượu với Ứng Bá Tước ở ngoại thành, nên muốn nhân cơ hội đó để tới dê giảng Kim Liên, do đó mới từ chối không đi lễ. Nguyệt Nương nghe nói Kính Tế phải lo trông coi cửa tiệm nên cũng không ép. Kính Tế cáo lui. Trong khi đó Tây Môn Khánh vẫn tiếp tục trò chuyện cùng Bá Tước và Trĩ Tiết, cầm đồng về thưa, Ngân Nhi bệnh không đi được, Kim Xuyến đã nhận lời, nói là ngày mai sẽ đến sớm. Tây Môn Khánh bảo, nếu Ngô Ngân Nhi bệnh thì đến gọi đồng Kiều Nhi vậy. Trĩ Tiết nói, thôi, mình uống rượu ở xa, một người hát là đủ rồi, không cần phải gọi thêm nữa. Nói thêm chuyện vài câu thì Bá Tước và Trĩ Tiết đứng dậy cáo từ. Hôm sau, Tây Môn Khánh dậy sớm, mũ áo chỉnh tề, cùng Nguyệt Nương ăn sáng, sau đó cưỡi ngựa tới Am Quan Âm để dự lễ đọc kinh, có Thư Đồng và Đại An theo hầu. Dương sư bà ra tận cổng rước vào làm lễ. Tây Môn Khánh dâng hương xong quỳ trước bàn thờ. Dương sư bà đọc sớ. Lễ xong, Dương sư bà sai đem trà nước và hoa quả bánh trái ra mời. Tây Môn Khánh không ăn, chỉ uống trà. Sau đó thì cáo từ lên kiệu mà về. Thư Đồng được ở lại để hầu lễ. Tây Môn Khánh về tới nhà thì mặt trời mới lên được nửa con sào. Lát sau Bá Tước và Trĩ Tiết tới. Tây Môn Khánh cười, tới sớm quá vậy. Ở đây dùng cơm đã, hôm nay tôi rảnh rang mà, trưa mình đi cũng được. Bá Tước ngồi xuống nói, đại ca không biết hoa viên này là của một vị nội quan ở cách thành 20 dặm, rộng bao la mà cảnh trí đẹp vô cùng, có rồng chơi trong đó dài 3 ngày cũng chưa chắc đã thưởng ngoạn hết cảnh đẹp, cho nên mình phải đi sớm một chút. Trĩ Tiết cũng nói thêm, hôm nay đại ca rảnh rang thì lại càng nên đi sớm. Tây Môn Khánh bảo, nếu vậy thì Ứng Nhị ca và Thường Nhị ca cứ đi trước, tôi sẽ dùng kiệu đi sau. Bá Tước nói, chúng tôi chờ đại ca đấy. Nói xong cùng Trĩ Tiết cáo từ. Bá Tước và Trĩ Tiết ghé nhà Kim Xuyến dẫn Kiều Kim Xuyến đi theo. Tại Hoa Viên ở ngoài thành, từ hôm trước, bá tước đã cho mua rượu thịt chuẩn bị làm tiệc sẵn sàng. Một lúc lâu sau, Tây Môn Khánh mới thủng thỉnh lên kiệu, dẫn dài gia nhân theo. Tới gần khu Hoa Viên, Tây Môn Khánh thò đầu khỏi kiệu mà nhìn thì thấy ngàn cây rợp bóng, hồ nước long lanh, cả một vùng hoa cỏ mênh mông vô tận. Những cánh đào vũ lăng đua nở làm mê mẩn lòng người, ngàn cánh mai diêu lãnh khoe tươi. Người không biết làm thơ cũng phải chứa chan tình ý. Cảnh đẹp như chốn bồng lai, Tây Môn Khánh say sưa nhìn ngắm một hồi rồi buộc miệng khen: cảnh trí tuyệt đẹp, tuyệt đẹp. Nói xong xuống kiệu đi bộ vào Hoa Viên. Bá tước và Trĩ Tiết đã chờ sẵn, chạy vội ra rước vào ngồi trong một ngôi viên đình. Kim Xuyến cùng hai nhạc công bước ra lại chào. Gia nhân đem trà ra, nhưng Tây Môn Khánh bảo: hãy khoan, mọi người dẫn tôi đi ngoạn cảnh một lúc đi. Nói xong cầm tay Kim Xuyến bước ra, bá tước đi trước hướng dẫn. Mọi người chậm rãi vừa đi vừa ngắm cảnh. Đi từ Vàng Chu Lan qua Dải Thùy Dương tới Thái Hồ Thạch, rồi Tùng Phong Đình, bên cạnh đó là mấy chục gốc mai quý. Nơi đây văn nhân du khách đề dịnh rất nhiều. Tây Môn Khánh chầm chú đọc hết. Sau đó mọi người tới mẫu đơn đình, có cả mấy chục loại mẫu đơn kỳ lạ. Rời mẫu đơn đình, mọi người tới rừng trúc ở phía bắc, cả một vùng xanh biếc mát rượi, gió nhẹ thổi qua ngàn trúc di du. Bên trái rừng trúc là Phượng Lai Đình, nơi đây có các biển đề, các câu đối, câu liễn, đều là thủ bút của các danh nhân. Bên phải là ao Kim Ngư, trên ao có Lạc Thủy Đình, dưới ao Kim Ngư lội tung tăng. Tây Môn Khánh say sưa nhìn ngắm không chán mắt. Đến khi bá tước dục mới trở ra, leo lên một ngôi lầu, ngoài treo biển có ba chữ Thính Nguyệt Lầu. Trong cũng có nhiều thơ văn đề dịnh. Sau đó mọi người tới ngọn Giả Sơn vĩ đại ở phía đông. Trong Giả Sơn có động Bát Tiên rất rộng rãi thâm u. Trong động có bàn cờ bằng đá, vách động là những bức họa khoắc khắc trên đá. Cảnh trong động không khác cảnh tiên. Ra khỏi động, mọi người trèo lên đỉnh ngọn Giả Sơn. Nơi đây có thể ngắm nhìn bao quát toàn bộ Hoa Viên. Tây Môn Khánh vui thích vô cùng, cứ đi hết cảnh này tới cảnh khác. Trĩ Tiết nói: nãy giờ đi cũng nhiều, sợ đại ca mệt mỏi, bây giờ nên vào viên đình ngồi nghỉ, có gì lát nữa tiếp tục ngoạn cảnh cũng không muộn. Tây Môn Khánh bảo: khu này có lẽ rộng tới trăm dặm, cảnh mười phần, mình chưa đi được một. Hôm nào có dịp phải đi cho hết mới được. Mọi người trở lại dinh đình. Tây Môn Khánh ngồi giữa, bá tước và Trĩ Tiết ngồi hai bên tả hữu. Kim Xuyến ngồi ghé bên Tây Môn Khánh. Gia nhân đem rượu ra, Tây Môn Khánh ngó bàn tiệc rồi bảo: hôm nay sao thịnh soạn quá thế này? Bá Tước nói: Có gì đâu mà đại ca nói vậy, cũng chỉ là vài món ăn với mấy đứa đàn hát mà thôi. Tây Môn Khánh liếc nhìn, thấy hai ca công còn nhỏ tuổi, nhưng da trắng, môi son, thập phần khả ái. Bá Tước mời rượu, hai ca công đàn hát, du dương. Tây Môn Khánh nghe xong khen tặng hết lời, chỉ tiếc nói: Thằng đó là đàn ông, mà sao giọng cao như giọng đàn bà, giọng hát đó thật là khó kiếm. Tây Môn Khánh cười: Nếu nó là con gái, thì tôi đã bắt nó ngồi đây với tôi rồi chứ đâu còn đứng đó hát nữa. Mọi người cười vui vẻ, rồi cùng nhau nâng chung mà uống. Bá Tước đề nghị: Có lẽ mình nên dùng tủ lệnh mới vui. Tây Môn Khánh bảo: Mình ở đây có bốn người, tôi chọn bốn chữ phong, hoa, tuyết, nguyệt. Mỗi người lần lượt phải làm một câu thơ có một trong bốn chữ đó. Bắt đầu là tôi, rồi tới thường nhị ca, ứng nhị ca sau cùng là Kim Xuyến. Ai không làm thơ được thì phải phạt một chung rượu lớn, sau đó lại phải kể một chuyện. Hễ kể không hay thì phạt thêm một chung nữa. Bây giờ tôi bắt đầu. Đoạn uống cạn một chung rượu rồi đọc: Dân đạm, phong khinh cận ngọ thiên. Đọc xong thì nói: Bây giờ tới thường nhị ca. Thường Trĩ Tiết uống cạn một chung rượu rồi đọc: Bàn hoa tùy liễu quá tiền xuyên. Đoạn Dục: Bây giờ tới lượt chủ nhân bữa tiệc. Bá Tước uống cạn chung rượu nhưng cứ đần mặt ra. Tây Môn Khánh bảo: Ứng nhị ca bị phạt rồi. Bá Tước nói: Để cho người ta nghĩ một chút đã chứ. Nói xong lại ngồi đần mặt ra. Tây Môn Khánh hối thúc gấp rút. Bá Tước cuốn quá đọc liều: Thấp thoáng xuân quang cũng mấy phần. Tây Môn Khánh cười lớn: Hỏng rồi. Có chữ nào là chữ tuyết đâu, như vậy là bị phạt một chung lớn. Đã không có chữ tuyết lại còn lấy chữ khác thay vào. Như vậy là bị phạt thêm một chung nữa. Bá Tước gấn cổ cãi: Vậy đâu được, có mỗi một chữ tuyết mà bị phạt tới hai chung rượu là thế nào? Mọi người cười ầm cả lên, rồi dục Bá Tước phải kể chuyện. Bá Tước nói: Cái gì chứ kể chuyện cười thì được. Đoạn uống cạn hai chung rượu lớn rồi kể: Ngày trước có một vị tú tài lên đường đi kinh đô, dọc đường ghé thuyền nghỉ tại một nơi. Đến tối bỗng vị tú tài bảo chân sào: Đậu thuyền chỗ khác đi, nơi này có cướp. Người chân sào hỏi: Cậu thấy gì mà bảo là nơi đây có giặc cướp? Vị tú tài chỉ tấm bảng trên bờ sông mà bảo: Cái bảng viết kia không thấy sao, rõ ràng là ba chữ gian tâm tặc. Người chân sào cười: Đó là ba chữ gian tâm phú, đâu phải gian tâm tặc. Có vậy mà cũng đọc sai nữa. Vị tú tài bảo, chữ phú sao mà giống chữ tặc quá vậy? Tây Môn Khánh cười, chẳng lẽ tú tài mà đọc sai như vậy? Trĩ Tiết bảo, ứng nhị ca, kể chuyện như vậy thì phải phạt 10 chung lớn. Bá tước thất kinh hỏi, cái gì? Cái gì mà phạt tới 10 chung lớn? Trĩ Tiết bảo, nhị ca, cứ chịu phạt đi, rồi về nhà ngẫm nghĩ sẽ rõ. Nguyên Tây Môn Khánh hiện đang là tai cự phú ở đất Sơn Bằng. Này nói chữ phú giống chữ tặc thì có khác nào bảo Tây Môn Khánh là giặc. Do đó Trĩ Tiết mới bắt bẻ bá tước. Tây Môn Khánh thì lúc đầu cũng không để ý, tới khi Trĩ Tiết bắt bẻ bá tước thì mới chợt nghĩ ra, nhưng vẫn không nói gì. Bá tước thì sau khi nghe Trĩ Tiết nói, biết là mình lỡ lời, vội vồ lấy rượu uống liền 2 chung, gọi là chịu phạt, rồi xin Tây Môn Khánh thứ lỗi. Tây Môn Khánh cười, nếu nhị ca không đáng phạt thì 1 chung cũng không dám ép, nhưng nếu tội nhị ca đáng bị phạt thì không thể tha được. Bá tước nghe xong không yên lòng, lại vồ lấy rượu uống liền mấy chung lớn nữa, rồi quay sang bảo Trĩ Tiết, nhị ca quả là người lắm chuyện. Tây Môn Khánh bảo, bây giờ phải kể chuyện khác. Bá tước đáp, bây giờ thì không dám kể nữa. Tây Môn Khánh bảo, uống rượu kể chuyện cười chơi, có gì mà ngại, kể đi coi nào. Bá tước nghe vậy mới yên tâm bèn kể. Ngày xưa Khổng Tử nghe nói ở phương Tây có con Tỳ Lân, muốn nhìn thấy mà không được, nên cứ nằm nhà mà khóc. Học trò thấy thầy khóc quá, sợ hãi sức khỏe, bèn bảo nhau dán tiền đồng vào mình trâu, rồi dắt tới cho thầy xem. Khổng Tử nhìn ra bảo, đây là con trâu, mình đầy tiền, đầu phải Kỳ Lân. Nói xong lại khóc. Bá tước kể tới đây, sực nghĩ rất có thể Tây Môn Khánh hiểu lầm về con trâu đầy mình, đầy tiền, nên sợ hãi, không dám kể tiếp nữa, rồi vội quỳ ngay xuống mà bảo, tôi thật vô tâm, quả đáng tội chết. Tây Môn Khánh bật cười, đồ quỷ, có gì mà làm quan trọng vậy, có đứng vậy không? Kim Xuyến cũng cười bảo, cái ông họ Ứng này thật già đầu rồi mà ăn không nên, đợi nói không nên nhời, lúc nãy ăn nói bậy bạ, đại quan đã bỏ qua rồi, bây giờ lại vẫn chứng nào tật nấy. Bá tước đứng dậy đánh nhẹ vào đầu Kim Xuyến mấy cái rồi bảo, lại cái con khốn này nữa, thường nhĩ ca đã lắm chuyện, ngươi còn lắm chuyện hơn, không nói dạo dùm lại còn nói ra nữa. Bá tước đánh nhẹ, nhưng tai đàn ông nên Kim Xuyến thấy đau, bèn sa sầm nét mặt mà im lặng. Tây Môn Khánh biết ý cười bảo, đồ quỷ, ăn nói bậy bạ, lại còn đánh người, như vậy thì ghép vào tội gì? Bá tước vội cười, rồi vuốt da Kim Xuyến mà bảo, nàng ơi, nàng xinh đẹp quá, chừng thế này mà ai nỡ đánh, ta có lỡ tai thì đừng khóc, cháu ngoan, ngày mai ta mua quà tặng cho. Kim Xuyến lườm Bá Tước rồi bảo, đồ chết bầm, chết dầm, ai cần quà tặng của ông nên mua quà tặng cho mẹ ông ở nhà còn có lợi hơn. Bá Tước vẫn cười, mẹ ta thì ta phải hiếu kính đã đành rồi, nhưng còn nàng, ta thương nàng, mua quà cho nàng không được sao? Đoạn quay sang Tây Môn Khánh, đại ca à, tôi còn một chuyện vui này để xin kể hầu đại ca và mọi người nghe. Nói xong đằng hắn mà kể. Có một thiếu phụ xinh đẹp, nhưng phải cái bụng hơi lớn, trông thật khó coi. Thiếu phụ đi hỏi khắp nơi thì có người chỉ rằng nếu siết chặt cạp quần lại tự khắc bụng sẽ nhỏ đi. Thiếu phụ nghe lời, siết chặt cạp quần lại đến nỗi đau đớn, lúc nào mặt mày cũng nhăn nhó. Một hôm đang đứng tựa cửa, có một thanh niên đi qua thấy vậy bèn bảo, quái lạ, người đẹp thế kia mà sao mặt mày nhăn nhó vậy? Thiếu phụ đang đau nghe vậy tức giận mắng rằng, nhăn cái mã cha mày, đau gần chết đây này. Bá Tước kể xong thì mọi người cười ồ cả lên. Bá Tước thấy mọi người cười thì mừng lắm, bèn đứng dậy rót rượu mời Tây Môn Khánh, bốn người cùng nâng chung mà uống. Tây Môn Khánh bảo, bây giờ đến lượt Kim Xuyến. Kim Xuyến không chịu, mọi người uống thêm vài chung nữa thì Tây Môn Khánh bước ra ngoài tản bộ ngắm cảnh. Bá Tước hô quán gia nhân đem thêm đồ ăn và rượu, sau đó quay lại thì không thấy Kim Xuyến đâu. Nhìn khắp nơi mới thấy Kim Xuyến đang ngồi tiểu ở dưới giàn tường di phía xa. Bá Tước bèn bẻ một cành liễu, rón rén tới ngồi phía sau Kim Xuyến, đưa cành liễu ra mà ngoái. Kim Xuyến kêu lên một tiếng kinh hãi, tiểu chưa xong nhưng cũng đứng dục dậy, nước tiểu làm ướt cả lưng quần. Đúng lúc đó, Trĩ Tiết bước tới, ngài sào Bá Tước. Thấy Bá Tước còn đang ngồi xổm núp trong một bụi cây, bèn xô nhẹ một cái, không ngờ Bá Tước mất thăng bằng, không gượng được, ngã sấp về đằng trước, dồ đúng bãi nước tiểu, ướt cả mặt mày quần áo. Tây Môn Khánh đang đứng cạnh gốc tùng gần đấy thấy vậy cười khanh khách không thôi. Kim Xuyến cũng bật cười, cho đáng kiếp, thật là quả báo nhãn tiền nhé. Mọi người quay vào tiệc, Bá Tước rửa rái xong cũng vào theo. Tây Môn Khánh cười bảo, từ trước tới giờ nhị ca chuyên kể chuyện chăm chọc người khác, bây giờ phải kể một chuyện về vụ ngã vào bãi nước tiểu xem sao. Bá Tước đáp, chuyện ngã vào bãi nước tiểu thì không có, nhưng chuyện nước tiểu thì có ngay. Đoạn uống một chung rượu rồi kể rằng, có một nhà giàu một hôm đi tiểu, thấy nước tiểu không khai thì hoảng sợ lắm, bảo rằng nước tiểu thì phải khai, nước tiểu mà không khai là có bệnh. Rồi mời lang y tới, lang y bảo để tôi ngửi xem sao. Ngửi xong rồi bảo, cũng có khai đấy chứ, không sao, không sao, chẳng có bệnh gì đâu. Bá tước kể xong, mọi người cười ầm cả lên. Trĩ Tiết đứng dậy rót rượu, mời Tây Môn Khánh. Kim Xuyến bắt đầu đàn hát, bữa tiệc tiếp tục trong huyên náo vui vẻ. Về phần kinh tế, sau khi Tây Môn Khánh đi khỏi thì ăn mặc chải chuốt rồi vào động đá trong hoa chiên chờ xem Kim Liên có vào hoa chiên không. Nhưng chờ mãi không thấy, kinh tế không thể dằn lòng nổi, bèn tới phòng Kim Liên. May là trên đường đi không ai thấy, tới cửa phòng nghe Kim Liên hát. Hôm nay chẳng hiểu làm sao, chàng đã hẹn đến lẽ nào lại quên. Kính tế bèn lên tiếng ngay, đời nào tôi dám quên. Nói xong bước vào phòng. Kim Liên ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì kính tế đã nói, hôm qua đại nương có bảo tôi hôm nay phải tới am Quan Âm lễ Phật. Tôi biết hôm nay già già vắng nhà nên từ chối, kiếm cớ không đi. Gia gia ra khỏi nhà, xong là tôi vào động đá trong ngọn giả sơn để chờ, mà chờ mãi cũng không thấy, nên mới phải tới đây. Kim Liên vội nói, khe khẽ cái mồm chứ, tài dách mạch rừng, nói chuyện ở đây không tiện đâu. Nói xong thì nghe bên ngoài có tiếng chân người. Kim Liên nhìn qua cửa sổ, thấy Tiểu Ngọc đang đi tới, trên tay cầm một cái khăn trắng. Nhưng gần tới thì bỗng Tiểu Ngọc lại quay bước rẽ sang ngã khác. Kim Liên lẩm bẩm, còn quái này, nó định tới đây mà không hiểu sao nó lại quay đi, hay là nó quên cái gì, chắc thế nào cũng trở lại đây. Bèn quay lại bảo kính tế, cậu ra ngay đi, chuyện lỡ dở ra thì không còn cách gì cứu gỡ đâu. Kính tế cũng hoảng, đành lén ra. Quả nhiên chỉ lát sau, Tiểu Ngọc trở lại, đem quần và khăn lại cho Kim Liên theo lời dặn của Nguyệt Nương. Lúc nãy Tiểu Ngọc đem khăn đi mà quên không đem quần nên mới trở lại lấy. Kim Liên nhận các thứ do Tiểu Ngọc trao cho mà tay còn run, trống ngực còn đập thình thịch. Trong khi đó tại hoa viên ở ngoại thành, sau khi ăn uống no say, Tây Môn Khánh đứng dậy cáo từ. Bá tước lưu giữ thế nào cũng không chịu ở lại. Bá tước vội quỳ xuống mà nói, chắc là đại ca còn giận về câu nói lỡ lời của tôi hồi nãy nên không chịu ở lại chứ gì. Tây Môn Khánh cười, đồ quỷ, ai để ý gì đâu mà lo. Bá tước vội đứng dậy, rót đầy một chung rượu lớn, hai tay nâng lên. Tây Môn Khánh cầm chung rượu uống cạn, Trĩ Tiết lại bưng mâm hoa quả lên. Tây Môn Khánh cũng ăn uống vài thứ, rồi thưởng Kim Xuyến một lạng bạc, thưởng cho hai ca công mỗi người ba tiền mà bảo, chừng nào ta đãi tiệc sẽ cho người gọi các ngươi. Nói xong cáo từ bá tước và Trĩ Tiết, lên kiệu mà về. Bá tước sai người dọn dẹp các thứ rồi theo kiệu của Kim Xuyến về thành. Tây Môn Khánh về tới nhà thì trời cũng gần tối, do đó vào thẳng phòng Bình Nhi mà nghỉ. Hôm sau, hai người ngồi uống trà. Bình Nhi bảo tay Môn Khánh: "Từ khi tôi sanh Ca Nhi tới nay thì trong người mệt mỏi mà chẳng hiểu bệnh gì. Sáng nay soi gương thì thấy mặt mày hốc hác, da vàng đi. Hồi này tôi ăn uống không được, chân tay cử động khó khăn. Tôi nghĩ là chẳng may tôi có làm sao thì lấy ai mà săn sóc cho Ca Nhi." Nói xong thì nức nở khóc. Tây Môn Khánh trầm ngâm lo lắng rồi bảo: "Lần trước lang y cho thuốc như vậy là không hiệu quả, để lần này tôi cho mời Nhiệm y quan lại coi mạch bốc thuốc, chắc là nàng sẽ mạnh." Đoạn gọi thư đồng dặn: "Viết thiếp mời Nhiệm y quan lại đây." Thư đồng vâng lời đi ngay. Tây Môn Khánh cũng lên sảnh đường. Lát sau thì bá tước đến cảm tạ Tây Môn Khánh đã tới dự tiệc hôm qua. Tây Môn Khánh cũng cảm tạ lại. Hai người uống trà nói chuyện. Lát sau thư đồng về thưa: "Nhiệm y quan đã tới." Tây Môn Khánh vội bước ra thềm đón tiếp. Ba người an tọa dùng trà. Sau tuần trà, Nhiệm y quan hỏi: "Chẳng hay vị nào trong quý phủ cần tới chúng tôi?" Tây Môn Khánh đáp: "Người thiếp thứ sáu của tôi trong người không khỏe, phiền tiên sinh xem mạch kỹ dùm cho." Nhiệm y quan hỏi: "Có phải vị nương nương sinh hạ Ca Nhi trước đây chăng?" Tây Môn Khánh đáp: "Chính phải, không hiểu tại sao sinh hạ Ca Nhi xong thì cứ bệnh tật đau yếu từ bấy tới nay." Nhiệm y quan nói: "Nếu vậy thì cho phép giảng sinh vào coi mạch." Tây Môn Khánh thân dẫn Nhiệm y quan xuống phòng Bình Nhi, mời ngồi trên cái đôn để cạnh giường. Bình Nhi nằm trong phòng, màn che trứng rũ, thò một tay ra để trên gối. Nhiệm y quan xem mạch xong, Bình Nhi lại thò tay ra xem xong. Nhiệm y quan nói: "Lưỡng mạch đã coi xong, xin phép đại quan cho giảng sinh được coi qua thần sắc của phu nhân đây được chăng?" Tây Môn Khánh nói: "Chỗ bằng hữu thân tình có hại gì?" Nói xong sai A Hoàng dán rèm ra. Nhiệm y quan nhìn vào sững sờ. Khuôn trăng như đó hoa tươi, nét mài như liễu, nét môi như đào. Nhiệm y quan nhìn ngắm một hồi rồi quay ra nói: "Tôn nhan của phu nhân đây giảng sinh đã trộm coi xong, bây giờ xin cho biết bệnh tình như thế nào?" Tây Môn Khánh sai buông rèm xuống rồi cho gọi Nhũ Mẫu Như Ý ra. Nhũ Mẫu ăn mặc chải chuốt lăn xăng, chạy ra tươi cười chào hỏi Lam Y, rồi kể lại tỉ mỉ bệnh tình của Bình Nhi. Nhiệm y quan nghe xong đứng dậy nói với Tây Môn Khánh: "Phàm gia đình thường dân có bệnh thì hốt thuốc, các vị thuốc có sai sót chút ít cũng chẳng sao. Còn các quý nhân trong các gia đình phú quý, mỗi lúc có bệnh thì các vị thuốc phải không được sai sót mãi mãi. Bệnh tình của phu nhân đây cũng tương tự như bệnh tình của phu nhân Dương gia trong lại bộ mà giảng sinh đã chữa cách đây ít lâu. Này giảng sinh đã chuẩn mạch, coi khí sắc và biết bệnh tình. Về nhà sẽ kê đơn làm thuốc, tin tưởng rằng phu nhân đây sẽ lành bệnh mau chóng. Ấy, phu nhân Dương già trong lại bộ cũng vậy, giảng sinh cũng về nhà kê đơn hốt thuốc, chỉ vài tháng là khỏi. Nếu nhiệt thì làm bớt nhiệt, nếu hư huyết thì bổ huyết. Ôi thôi, Dương lão gia tặng tiền bạc đủ thứ, Dương phu nhân thì sai đem lễ vật tới tận nhà. Đặc biệt Dương lão gia còn tặng cho giảng sinh một bức hoành phi thật đẹp, có bốn chữ đại tự: Nho Y Thần Thuật. Bạn bè tới ai cũng khen. Nguyên là giảng sinh lúc thiếu thời cũng đua đòi bút nghiêng, về sau mới quay sang nghiên cứu nghề này, cho nên mới được tặng hai chữ Nho Y. Tây Môn Khánh nói: vậy quả là xứng đáng, không nói dấu gì tiên sinh. Tôi tuy nhiều thê thiếp, nhưng chỉ có người thiếp này là tâm đầu ý hợp. Tôi cũng lớn tuổi rồi mà bây giờ mới có được mụn con trai, mọi sự đều do người thiếp này lo liệu trong nom. Nay nhờ tiên sinh lưu tâm điều trị cho bệnh lành thì tôi xin hậu tạ. Chúng tôi tuy là chức võ quan, không thể sánh được với Dương lão gia ở lại bộ, nhưng việc đền ơn nhất định không dám sơ xuất. Nhiệm y quan nói: đại nhân dạy vậy, chứ tiểu đệ không dám nghĩ tới chuyện báo đền. Ngay cả vốn tiền thuốc đệ cũng không dám nhận. Tây Môn Khánh cười: chúng tôi đây không có dùng bạch dược đâu. Sở dĩ nói như vậy vì có một chuyện cười kể cũng vui. Chuyện kể rằng một người có con mèo bị bệnh, mua ô dược về cho uống thì khỏi. Người hàng xóm ít lâu sau có con chó bị bệnh, không biết cho uống thuốc gì. Người này bèn nói: cho uống bạch dược. Mèo bệnh uống ô dược thì chó bệnh uống bạch dược được chứ gì? Nhiệm y quan nghe xong vỗ tay cười bảo: nhưng không hiểu người kê đơn thuốc đó kê những gì. Hai người vui vẻ trò chuyện uống trà. Lát sau Nhiệm y quan nói: nếu quý phu nhân đây khỏi bệnh thì tiểu đệ cũng chỉ xin đại nhân một bức hoành phi mà thôi, còn các thứ khác nhất định là đệ không dám nhận lãnh. Nói xong đứng dậy cáo từ, Tây Môn Khánh ân cần đưa ra tận cửa